Nam Mô A Di Đà Phật, và tôi đã cách nghĩa trong cuốn băng tiếng Pháp và tiếng An Lạc.
Anh có. Và tôi có cuốn tiếng An Lạc. Tôi explain trong đó hết rồi. Khi mình có lưỡi răng và răng niệm Phật, thì anh thấy anh ăn kim mộc thủy hỏa thổ ở trong này. Anh hiểu không? Mình có lưỡi răng và răng niệm Phật thì nước miếng nó chảy lên. Thì anh nhớ ngay trung tim bộ đầu là lấy cái lò lửa lớn của càn khôn vũ trụ mà sắc linh dược cho nó. Thì tự nhiên nó trị tâm bệnh. Con thấy copy cái thơ của bà Mỹ nào Hawaii đó. Tôi mới trả lời cái thơ đó. Cô đó đâu? Người Mỹ. Họ đang tìm với tôi. Con người đã từng trải qua nhiều việc và sử dụng lực lượng từ bi của mình cộng với từ bi của siêu nhiên mới thấy làm đại sự rõ ràng. Họ nào giờ mong ước không được, nhưng mà tiến tới rồi anh sẽ được hết tất cả những cái gì mong muốn trong nội tâm, tự tiến rồi sẽ viết nữa, viết chừng 4-5 lá thơ là vui lắm rồi.
Con phát cái điện này mà anh ngó thẳng đây, anh nói chuyện chậm là anh nó cho mấy chục phần trăm rồi,
có phước lắm mới tới với anh được. Rồi anh nói thêm, nó thả lỏng, anh nói tự nhiên mà họ mừng, họ không gặp anh là họ buồn. Giờ bỏ điện thoại ngày đêm đi kiếm ông Tám. Thạc sĩ mà khùng nó làm gì. Thạc sĩ chứ phải tầm thường đó. Điện thoại kiếm ông Tám, ông Tám giải quyết không được. Nó phải học tiếng Việt Nam. Thưa ông Tám, viết thơ đó, chữ trên ba chữ thưa ông Tám rồi mới viết Francais. Vậy đó. Mấy người Tây nói dễ thương. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nói y như người Việt Nam. Đọc rành hết rồi. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc. Đọc hết. Không có thiếu một chữ. Tôn kỹ lắm á. Mấy người Tây ở mặt xây. Bây giờ Nhật Bản cũng bắt đầu tới hỏi tôi. Nhưng mà kỳ vừa rồi tôi qua thì gia đình đó cũng có được mấy người, mà Nhật Bản thì có một ông đó cũng nói, từ ngày mà tôi cảm thấy cái pháp này tôi cảm thấy sung sướng, rồi tôi nói thêm, tôi giảng thêm đi. Bây giờ thì tôi mong kỳ tới ông đi cái ngang Nhật Bản một chút, 2 ngày 3 ngày gì cũng được. Đưa cả office cho tôi, ông ở office đó, ông ngủ ngay office, có chỗ ngủ đó, ông ngủ đã khỏi ở hotel. Nhật Bản á, ở nói cái này hữu ích lắm. Bởi vì tất cả bên chùa ở bên đó là ông sư nào cũng giàu hết. Có vợ có con với giàu to. Không có cái tu cái free mà giúp mình mà khai triển như vậy, không có. Gặp tôi mừng lắm, hỏi về thời cuộc bên Nhật Bản, động đất rồi sao tôi nói hết. Thì cũng có đi học bên Mỹ rồi. Biết nói tiếng Anh lê chút thôi. Quên đi. Cứ giữ anh thiền. Và với rồi lần lần anh phát triển ra, tôi thấy một mình anh cũng giúp được nhiều người. Khi anh thuyết giảng vừa khoa học vừa tâm linh, hai cái anh chứng minh được rồi là cứu biết bao nhiêu người. Cũng như gặp cha bây giờ, nó làm thì khổ cực, muốn make appointment của nó là phải 2 tháng mới gặp được. Nhưng mà khi tôi qua rồi là ông bay cả ngàn cây số tới xin đảnh lễ 5 phút thôi rồi bay về. Tu kỹ vậy đó, xin quỳ xuống đảnh lễ thôi. Dễ thương. Vì nó thấy rõ rồi, nó thấy rõ cái energy của tôi relie với nó. Trong khi cầm mà tôi chuyển đi, tôi giúp đi, tôi cảm nhận rõ ràng. Mà tôi tinh tấn lắm. Ông bây giờ nhiều khi ông bỏ tiền là ông tổ chức một cái hội để ông giảng nhà ta. Tiền nhiều quá mà. Villa đồ đẹp mà mời tôi chưa bao giờ đi. Bởi vì nhà giàu để tôi không đi, đi người ta nói mà tới lấy tiền nhà giàu xài. Bởi cái tánh tôi nó đói chết chịu, tôi không có đi bỡ ai hết. Năng nỉ đâu. Hả? Không phải còn chấp, nhưng mà ở đời nhiều người người ta nói vậy. Người ta nói mình phỉnh của nhà giàu đi xài, tôi không có. Nhưng bây giờ đây này tôi chưa đi này. Tôi là người ta đã còn mang rồi. Manila đã còn mang rồi.
mua vé máy bay first class cho ông đi, và ông sẽ ở trong hotel apartment có mét, có xe hơi rồi đàng hoàng. Chỉ tôi ok, mai mua là nó mua liền, không có tốn chút nào hết, mà năn nỉ ghê lắm. Và tôi chỉ có một người ở thế giới này là tôi mang ơn họ giúp tị nạn lúc tôi ở Phi. Xin gì họ giúp nấy, họ giúp người Việt Nam. Tôi bây giờ phải đại diện người Việt Nam, tôi phải mang ơn và đền ơn. Thành ra tôi phải nguyện tôi tới tôi trị cho ông một năm một lần, mà trị bằng energy, bằng cái power của tôi. Ông nằm đó, tôi chăm cứu, tôi truyền điện 15 phút. 3 ngày là ông khỏe hết. Tôi trị 3 tuần là ông có thể sống một năm vui tươi. Đi ăn nhậu rồi đàng hoàng, mặt mày tươi lắm. Chứ một ngày nào ông phải nhìn cái hình tôi rồi ông mới ngủ. Để cái hình tôi trên đầu nằm. Thương lắm, quý lắm. Bởi tôi nói tôi mang ơn ông. Ông giúp nhiều người tị nạn của tôi ở Việt Nam qua. Đói khổ 2.000 người trong Jose Fabulation. Nói một tiếng, cả xe gạo, cái gì cũng chở tới hết. Bất cứ cái gì tôi cần là chỉ chở tới. Đó, tụi nó lấy nhau để ra đứa con nít chỉ đưa giấy khai sinh thôi. Thì ở đó nó đi mua, cũng như là con nhà giàu sao thì mấy đứa nít đó. Nhiều khi mà cha nó nhận những món quà tôi đem tới đứng khóc. Ông nội tôi cũng chưa lo tới như vậy được. Ông Tám lo như vậy. Không thiếu một cái gì vậy. Từ sữa, xà bông, đồ cái gì cũng đàng hoàng. Mà bà nhà giàu chở tới. Coi thăm con nít, chụp hình đem về cho tôi không có thời giờ. Tôi có cái clinic chăm cứu tại Manila. Một ngày tới tối đông khách lắm. Rồi bây giờ tôi lớn tuổi, tôi nói thôi, dẹp tôi không có làm nữa. Clinic của tôi là chính phủ phải ủng hộ đó. Mà bây giờ nghĩa là chỉ giúp cho ổng thôi. Ổng tới hai labo mà chủ mở dầu Palawan. Chủ lấy dầu á. Có thiếu gì tiền, năm nay 80 tuổi rồi. Nhưng muốn làm phước gì lắm. Một ngày ổng cho 20 giường bệnh tại nhà thương. Nếu ai nằm trên giường ổng bị operation này kia cái nọ là ổng đi bị tê công ổng hết. Ổng trả. Nghĩa là nghèo, mấy người nghèo không có thể trả là ổng bao 20 giường. Bây giờ hàng ngày tẹp mà năng như vậy. 2 cái labo ổng lời nhiều lắm. Mà ổng biết làm phước, thành là ổng sống rất thoải mái. Ổng là quốc dân đảng, cũng là trưởng, khi mà ổng sinh nhật là ổng trưởng kinh quốc là phải đánh điện chúc họ. Trưởng như thật hồi xưa cũng vậy. Tôi cũng quốc dân đảng. Thì mình đồng chí nhau. Anh là cái gì? Quốc dân đảng. À, quốc dân đảng ha. Quốc dân đảng đồng chí. Của bác gì? Bác cả không quốc dân đảng. Bác cả mà nấu cơm cho tôi ăn bên tay. Ông làm bếp. Ông Giao là cũng quốc dân đảng. Ông bỏ từ bên Phúc Kiến mà chạy qua. Bị cộng sản. Chạy qua Manila. Thành nghe tới Việt Nam bị cộng sản là hết mình giúp đỡ. Lên gặp tôi nữa thôi. Anh em ơi. Hả? Không có. Tôi tới 30 mấy tuổi, tôi tính đi chết tôi mới gặp pháp này. Bây giờ đời tôi cái gì cũng đầy đủ hết. Tôi sống làm gì vô ít, không có làm gì, kiếm tiền không làm gì. Tôi mới đi nghĩ chuyện tu. Tôi tính lên cái núi mà nó có hòn đá ve ra, tính tôi nằm đó tôi uống thuốc ngủ, rồi tôi để bông xung quanh coi thì nó chết ra làm sao. Chứ không có cái nghĩa lý gì làm người làm gì đâu. Bây giờ kiếm đàn bà cũng không ăn chung gì, mà có tiền cũng chả làm gì, mà ăn uống hoài cũng không làm gì. Ngồi tôi suy tư hoài. Sau đó tôi gặp anh Phụng, nó tới thăm tôi đó. Tôi thấy nó càng ngày càng đẹp, mắt nó càng ngày càng sáng. Tôi hỏi chứ mày làm gì mà mặt mày đẹp vậy? Nó nói à, mà tôi hồi đó tôi ghét người ta tu. Mình ăn chơi là ghét người ta tu à. Tự nhiên nó mày tu thằng nào. Nó không được, cấm không có được nói thằng nào. Ông nó linh, ông biết liền, ông giận hồng ông nói tao bay. Tôi nói mày không dẫn, mày không giới thiệu là tao hỏi thằng nào à. Mới dẫn tôi đi đó. Tôi cũng ngang bướng lắm, xuống ông nói chuyện 3 tiếng hồ tôi không biết ông nói cái gì. Mình ăn chơi mà đi nói chuyện núi, biển, trời, Phật đồ gì mình đâu có hiểu. Không hiểu, mình chưa đọc qua cuốn sách, cuốn kinh nào hết.
Mà từ đó vì cái không hiểu đó mà tôi thắc mắc, tại sao ông nói tiếng Việt Nam mà mình không hiểu? Mình ngu chỗ nào ở đây nhé? Tôi nói xin phép cụ cho tôi trở lại. Bởi vì cụ nói nãy giờ 3 tiếng đồng hồ tôi không hiểu cụ nói cái gì hết. Ông nói được, lúc nào bạn tới cũng được. Tới thét rồi ông nói đời tư mình, nói lúc con nít đồ, ông nói trúng hết rồi. Nhưng mà tôi không bao giờ tôi khen ông. Tôi có tánh vậy tôi ngồi với thầy ông sao. Còn mà người ta ở Hải Phòng rồi này kia, ông nói trúng hết á. Còn nói tôi cũng trúng mà tôi cũng khen. Bởi vì hồi nhỏ bà già cho bạn đồ con gái mà. Anh ấy hồi nhỏ là bạn đồ con gái đẹp lắm. Ông nói vậy mà tôi không khen. Bởi vì sợ ông này, ông dùng nham độn đồ này kia cái nọ rồi ông gạt mình làm sao. Mình phải ngừa chứ. Mà tôi còn thích tôi không nói. Mà thiệt là tôi nhỏ bạn đồ con gái. Nó, thành ra từ đó tôi mới kéo một thằng thôi miên tới thôi miên ông. Nó vô nói ông già coi chừng tôi thôi miên ông. Nó thôi miên một cặp ông già, ông nói tội nghiệp quá mà tôi già tôi có làm gì đâu, có lỗi với cậu mà cậu thôi miên. Thì nó thôi miên một hồi rồi cái nó chết rồi. Tôi hỏi tại sao chết. Chết rồi mày cứu tao, hỏi chuyện gì. Bây giờ tao thấy cái gì cũng đỏ hết rồi. Ông già này dữ quá mày ơi. Tôi nói hả, tao đâu có thấy gì đâu. Nó trời ơi, ông này gớm lắm mày ơi. Bây giờ mày cứu tao ơi, tao không có về được đâu. Hỏi vụ gì mà nó ngồi bình tĩnh, nó judo nó giỏi lắm mà. Mà nó thôi miên, hay thôi miên con nít là con nít phải nhắm mắt liền. Mà nó thôi miên ổng không được. Rồi có nói trời đất đỏ hết, thì tôi nói thôi mày biến tiếng Việt Nam mày nói với ổng đi. Nó nói vậy, tôi cụ tha lỗi con vô phép cụ mà. Nó là người Hải Phòng mà. Con thôi miên cụ, bây giờ con thấy cái gì cũng đỏ quá, con chắc về nhà không được nữa. Thì ông nói thôi yên, tôi đã xin lỗi bạn, bạn đừng có hại tôi già tội nghiệp bạn hại tôi. Thì bạn nghĩ cái lửa của bạn mà đốt người ta, đốt không cháy thì nó chạy về đâu, chạy về bạn chứ đâu. Ngọn chặt nó hết rồi. Thiệt, ngọn chặt cái ảnh thấy được rồi, nó đòi đi về. Đòi đi về liền. Tôi nói làm gì mau vậy, thắng ngồi chơi với ông già nữa. Tao sợ nó cũng ra cái chiều khác là tao chết luôn. Bây giờ nó, con của Trấn Phong Hải Phòng, Trấn Phong episode, Trấn Phong lớn lắm, mấy đường cái á. Nó biết hả? Trấn Phong biết á. Thằng Trì á, bây giờ ở Việt Nam, con gái ở Mỹ mà không biết ở đâu. Tụi tôi chơi thân với nhau lắm. Giàu lắm, Trấn Phong, Duyên Hồng á. Trấn Phong. Bạn tôi toàn nhà giàu không à. Vui lắm. Rồi thế đem một thằng gác cửa. Gác cửa mà nó đập chú rồi đó, anh lấy ghế đập đầu nó không có sao hết. Ống nhôm què một chân mà nó đập chú rồi, cái anh lấy ghế búa tạ đánh đầu không sao. Nhưng mới gác cửa được. Rồi đem xuống ông Tư ông ấy. Đó, ông nghi dữ lắm á. Ông Sải cứ đi lòng vòng bảo vệ anh hoài. Bây giờ anh muốn kêu ông Sải đi hay là cho ông Sải theo? Kêu nói ông Sải gì, tôi đâu có ông Sải gì. Sau một chặp đi, thôi nhận và thưa cụ giải giùm con. Mà muốn tu rồi tôi giải chứ không thôi bữa sau người ta đánh bể đầu á. Rồi nói, dạ tu đâu có được. Hai thằng đó tu đâu có chừng 3-4 tháng, thôi chán quá. Thôi để anh tu thành Phật rồi anh dẫn tôi đi còn sướng hơn. Mau đẹp đâu. Hai thằng không tu. Chỉ còn có mình tôi à. Ba đứa đi tu. Mà còn có mình tôi. Tôi theo tới cùng bởi vì tôi thấy rõ. Lúc ông đứng cửa sổ. Ông dòm. Nè, tôi làm đám mây kia nó hạ thấp xuống cho các bạn coi. Chứ không bữa đó ông hứng ông làm à. Mình dòm theo, tôi dòm theo lại tôi thấy ông phóng ra những tia sáng trắng ngay chỗ trung tâm này mà phóng ra. Tôi hỏi hai người đó mày thấy cái gì không? Tụi nó không thấy. Rồi tôi thấy mây đè xuống. Lúc đó gây cái đức tin của tôi nó mạnh không thể nói. Tôi chỉ câm cái mồm ngồi nghe ông nói chuyện. Từ ngày bước vô tu cho tới lúc mà tôi xuất được rồi đó. Thì ông nói thôi tối nay anh em mình đi chơi một buổi. Ông hẹn được 9 giờ tối tới ngồi cái thì tức là đi tới ông Rồng. Tôi đòi leo ông Rồng, ông không cho, kéo cổ xuống. Ông nói chưa đủ lực lượng.
sợ nó bay đi được bà không có điều khiển nó về được. Hồi mới mà ông kêu tôi trở lại. Ông cái gì cũng biết trước hết, cũng như tôi hiếu kỳ, tôi nói tôi muốn xuống mấy cái tàu lặn của Nga, nó đâu mà nghe nó tàu lặn nhiều quá. Nên mình đi họp, mình đi họp với tụi nó. Rồi bà ngồi và nhắm mắt, rồi tôi dẫn bạn đi họp. Nhắm mắt cái ông dẫn tới, thì thấy tụi nó ngồi xiết gần bên nhau không à. Tụi nó họp kỳ lắm, ngồi sát nhau chứ không có ngồi xa nhau. Giờ ông thấy, ngày nào cũng thử ông hết á. Tôi là người thử nhiều nhất trong đời ông. Tôi dẫn đi, ông đi gặp ông Hít Sông là Thông Thiên Học đó, mà vẽ ra hình đất Đức Mẹ đó. Vô gặp bà Nguyễn Thị Hai Thông Ngôn. Bà Nguyễn Thị Hai Thông Ngôn, rồi cái ông nói kính bạch Đại Đức muốn sai con đi về trời, lúc nào con đi cũng được và con sẽ báo cáo cho Đại Đức. Thì ông kia ông chắp tay, ông xin phép, ông rất lễ độ, xin phép cho tôi dồn vô đạo. Ông đi ra sau lưng, ông nhìn cái đầu ông Tư rồi ông nói minh chí. Mà hai ông vui lắm. Lúc đó ông Hít Xong, ông mới kêu tôi trở lại. Ông nói có rảnh tới đây chơi. Ông mời tôi. Nhưng mà tôi nói thôi, mình thấy cái ông này ông thấp hơn ông Tư. Hồi đó mình cũng công cao. Rồi tôi cứ theo ông Tư tôi tu à. Rồi tôi theo ông Tư luôn. Tôi thử ông Tư đủ cỡ hết mà. Dẫn đi cùng hết á, dẫn đi sở thú coi trên cây. Tôi thấy người đó bận áo xanh, tôi hỏi ông thấy ai đó thì ông nói con Phước Mê đúng như vậy. Mấy cây lớn đó, người ta ở hết á, người ta ra người ta đứng chào mình này kia vui vẻ lắm. Mình thấy sao mình hỏi ông là ông con Phước Mê đúng vậy. Hai thầy tờ đi bộ chơi vậy. Chứ còn ông tu rất bình đẳng, kêu bằng bạn, mà cái gì phải nói thành thật, và ông nói như vậy phải nghe là như vậy, không có cãi là ông bảo luôn. Nếu mình cãi nó mất trật tự. Ông nói về điển, mà hồi đó tôi đâu có biết điển, mà khi điển nói như vậy là phải làm, mình mới phải xuân như mình đi theo cái con đường điển mình phát triển được, mà không biết cãi lại là hơn. Cái kinh A Di Đà của ông, tôi nói ông dịch điều đó ai coi, để tôi sửa lại cho nó có văn chương chút. Ông nói thôi, bạn đốt nó thì còn hơn sửa, cái trình độ bạn chưa có. Hồi đó tôi đâu có gì mà tôi đòi sửa kinh A Di Đà ông đó. Thành ra một chữ cũng không dám gạch nữa. Ông Liêm hay sao ông Liêm không, tôi nói lại cho ông Liêm nghe nữa, một chữ không dám sửa nó. Để làm sao là cái luồng điển đó mình đập tới đó nó dẫn và nó mở mình. Khi có điển rồi nên đập nhiều cho nó mở ra, để thấy cái tổ chức ở bên trong. Cái cuốn đó quý lắm á, không phải thường. Và ngày nay Trần Nhẫn Hòa xuống thế cũng nói vậy, cái cuốn đó là quan trọng. Tụi con coi trong đó là không có lầm đường lạc lối, thấy trong đó để đi. Cái cuốn xuất hồn tôi chép 45 ngày. Tôi cũng ác lắm. Lấy cuốn tập tới thì vô ngồi ông Tư nói tiếp. Không nói là hôm qua nói tới đâu, không có, không chịu. Nếu mà tôi nói hôm qua nói tới đó là ông này không có minh mẫn. Tôi tới là rồi ông nói tiếp tôi biết. Chà này khó chịu. Rồi tôi đi bộ gì trở lại. Tôi hy sinh mà. Rồi qua mai tôi cũng lắng cắn tôi đi xuống. Ông nói chép xong cái cuốn đó rồi. Hồi đó tôi bỏ hết tiền bạc, không có nhà gia đình chống đâu có cho tôi tu. Rồi tới xong rồi ông lấy 400. Ông bảo mấy bạn phải lấy cái này, cái cầm cho 400 bạc Việt Nam. Phải lấy, bắt buộc phải lấy. Bốn mươi lăm ngày chép cái cuốn xuất hồn mà không cho ông coi lại. Tôi chép rồi cho ông Liêm coi để in thôi, không cho ông đọc lại. Không đọc lại ông, nếu đọc lại ông nghe thì ông đâu có sáng suốt, không có sáng suốt. tiếp tục có đầu có đuôi, tôi mới tin ông sáng suốt. Cái lúc ông trước khi ông gần chết, ông có nói tôi, thôi 23, 24 tiếng thì tôi, 23 tiếng tôi ở trên rồi, tiếng hồ nhiều lắm ở dưới này, cho thôi bạn đừng tới nữa. Ông kêu tôi đừng tới, và khi tôi chết bạn chỉ tới thắp một cây nhang mà thôi, và cấm không được đưa xuống mã. Hồi ông Đỗ Vạn Lý mà ở bên ngoại quốc á, thì ông nói nha, nếu mà Lý không về, tôi sẽ làm cái di chúc, giao cái xác này cho bạn đi chôn. Mà mình bạn ẩm tôi ngồi xích lô cũng được, đi chôn thôi, chỉ cái chỗ. Rồi sau ông Lý về rồi, ông kêu lên, ông nói thôi khỏi, bây giờ con nó về rồi, phải để cho nó bao hiếu. Thành ra, từ đây về sau, chúng mình gặp trên kia và không cần thiết chuyện ở thế gian nữa. Và tôi sẽ đóng cửa không cho bạn tới nữa. Nếu bạn tới đem cái đám Chợ Lớn xuống, nó sẽ lập miễu ngay mã tôi, thì tôi khổ thêm. Vì nó cầu cái gì ứng cái đấy mà, xin cái gì là đúng cái đó. Hồi đó hồi trước ông Trần Nhân Hữu cũng tới nhờ ông nhiều lắm đó. Mấy ông lớn tới kiếm ông không à. Thế nên ông nói thôi, nghĩa là bạn hay bạn tới là đám Chợ Lớn nó cắt miễu. Các miễu là tôi khổ lắm. Tôi phải tuân theo lời ổng, thành là tôi không có đưa. Tôi không có đi chú đám. Ổng với tôi cái gì nói một lời thôi, dứt khoát như vậy. Vì là tôi cho nên bây giờ nới rộng đường ra, tất cả mọi người là cái pháp, người nào tu là cái pháp của họ. Tôi xin bề trên chứng cho mọi người như vậy. Người nào tu là cái pháp của họ, cứ việc phát triển ra. Có phê đảng gì cứ phát triển ra, có khả năng giúp ta, cứ việc giúp họ phát triển. Rồi đây thiếu gì người mà nhân tài của càn khôn vũ trụ để đóng góp cho mặt đất này tốt đẹp. Ông Linh Mục tu dòng kính ở Vũng Tàu, có một ông trẻ lắm, học cái pháp này. Đêm nào cũng chờ nghe, khách đi hết rồi ông mới vô. Ông đứng trong bóng tối, rồi cái khách đi hết rồi ông chung vô gặp tôi. Trước khi tôi đi tôi cho ông bài thơ. Tôi nói cha cứ nắm cái bài thơ, khi có gì rắc rối đọc cái này. Bây giờ cha không hiểu đâu. Thiệt tôi không hiểu. Bài thơ ông thám thiết mà tôi không hiểu. Bây giờ tôi học tiếng Tây không hiểu rõ, dân chương thường không hiểu rõ cái cao siêu này, nhưng mà cha cứ chữ đó. Ông tu đâu có mấy tháng mà mặt ông trẻ, bởi ông tu dòng kính, ông có nói chuyện mắt sáng đẹp trai lắm ở Vũng Tàu, bằng áo trắng thấy ông cha bằng áo trắng. Ông nói tại sao tôi mới tới tìm ông Tám để làm gì? Vì tôi không có thức giảng, tôi có thể thiền cái pháp này được. Sống một mình thôi. Tôi qua bên Pháp mấy bà sơ hỏi, đem kinh thánh ra hỏi. Ở Strasbourg đó, anh có nghe mấy cái cung băng ở Strasbourg là mấy bà sơ bên Pháp đem kinh thánh ra hỏi bất cứ giai đoạn nào, tôi chắc nghĩ mừng lắm, mừng quắn quýt mà không chịu đi về. Có cái gươm tình thương, cái gươm mà không biết cái gươm gì, Chúa nói cái gươm là cái gươm tình thương, mà mấy người không biết làm gươm bằng sắt để chống trả nhau. Cái gươm tình thương, cách nghĩa cái gươm tình thương như mấy bạn nghe khoái lắm. Bất cứ cái gì kẹt là bà để dành, hay chừng nào tôi qua là hội lại. Hỏi hết trời, bà sẽ tội nghiệp rồi.
Cái ảnh là qua nhiều cái tư thiện là khổ, tội, tôi cũng đủ hết. Tôi
tôi ở Việt Nam tôi mong ở tù, mà rốt cuộc là cộng sản vẫn bắt bỏ tù cho, còn kêu ông Liêm bắt bỏ tù không chịu. Đem ông đại tá Khánh Chí Hòa lên nhà tôi thôi, đâu có bắt nữa. Tôi muốn ở tù coi nó làm sao, cái cộng sản bắt bỏ tù tôi mừng. 13 tháng một tuần. Cái đó đúng, bởi vì anh làm một cái chuyến vô vi là khi anh tưởng cha mẹ, cái mật pháp là anh tưởng tới cha mẹ mới có chỗ đó. Một cái tâm anh mà cúng cha mẹ mà không tưởng cha mẹ đâu có về. Ăn thua cái tâm. Mà cái kiến là để phản ảnh tất cả những sự trong lành trong tâm của anh khi anh đứng trước kiến đó. Còn những cái hình ảnh khi chúng ta chết là nó biến dạng rồi, không phải giống mặt đó đâu. Vốn chúng ta là vô hình vô tướng, là một điểm liên quan tại thế mà thôi. Chứ cái xác này chết là nó biến dạng rồi. Cho nên cái hình treo để nhớ, để con cháu nhớ, đây là ông nội, đây là ông Tư, đây là ông Tám, vậy thôi. Là nhớ cái ảnh hưởng tốt thôi. Cho con lấy cái đó mà thờ cúng, con ma nó cũng có thể giả dạng, nó vô đó. Nó nói tao là ông Tám, tao là ông Tư, tao là ông nội, tao là ông ngoại, rồi nó nhập. Nó làm cho mình mê nhập. Còn đối với kiến vô vi là con ma tới không được. Ánh sáng nó đánh bóng tối, bóng tối không đến được. Mà có thật tâm của mình á, mời nó mới có cơ hội tới. Là chỉ có ông bà, cha mẹ và tiên Phật ở bên trên chiếu xuống cho mình mới được. Thành ra mình đi đúng đường tâm lành, thật tâm, sửa tâm để tiến, chứ không phải làm ngoại cảnh để mê. Hai cái nó khác đó. Một sắp đặt hình này hình nọ trên bàn thờ là làm mãi ngoại cảnh để cho mình mê. Thì mình bị nó ngồi đó nó cũng là nói ông này ông nọ, rồi nó nhập sắc. Không cần, mà cái tâm anh cứ tưởng cái kiến đó anh lại cũng được vậy. Anh cứ quỳ lại thì trong 3 tháng anh thấy mặt thay đổi hết rồi. Thì em muốn sửa thì anh làm thì tôi cũng có thấy cái kiến của anh trong video mà. Anh em cũng có làm rồi. Nhưng mà đúng là phải thấy cái mặt mình nó tốt hơn. Mỗi buổi sáng mình ra mình thấy, coi thử mình hỏi lại chứ hôm mày lường gạt mày thì cái gì. Nhìn là biết mình đã gạt mình cái gì rồi. Thấy không?
Bởi vì cái nhu cầu thực tế của nhân loại đang tiến tới để tự giải quyết lấy mình, mà con người đời vì mê muội và chậm chạp cho nên không có khám phá được cái sở năng sẵn có, sự sáng suốt của chính mình, và để khai triển cho nó hòa hợp với vũ trụ, sống từ tự nhiên trở về với siêu nhiên. Vì đó cho nên người lẳng đẳng và hướng về vật chất, đâm loạn tranh chấp, gây sự hận thù trong nội tâm và làm những sự quẩn khúc ở bên trong cơ tạng của chính hành giả tại thế mà không hiểu. Cho nên đâm ra làm cho cái luồng điển ở bên trong nó không có đúng theo cái chiều tiến hóa của càn khôn vũ trụ, cho nên nó bị kẹt và đâm ra trì trệ trong khối óc, cũng như thần kinh chấn động lực của nó phải lúc sơ sanh thì nó nhanh nhẹ lắm, đâu đó nó rất điều hòa mà theo cái chiều hướng của vũ trụ, mà rồi sanh rồi á nó bị ngoại cảnh thu hút nó, thì làm nó càng ngày càng suy yếu, vì lo việc này lo việc kia lo việc nọ, làm cho cái cơ tạng nó không có ổn định, cho nên nó sanh ra bệnh, nó mất quân bình về điển giới sẵn có trong tâm của nó, trong cơ tạng của nó. Bên đạo kêu là quyền vi, mắt phàm không thấy, nhưng mà sự thật ở bên trong thấy. Lấy cái gì chứng minh? Nếu một người bệnh tâm thần bất ổn, gia đình không yên, tới một vị bác sĩ trước hết phải cân nhắc về gì? Hỏi về tình trạng gia đình, để coi thế nó bị kéo về phương diện nào, và nó bị kích động về phương diện nào, rồi từ đó tháo gỡ nó bằng một cách cho nó uống thuốc an thần, rồi lần lượt sẽ giải bày cho nó. Cho nên cái phương pháp hiện tại bây giờ đang dùng nó chậm, không có thể mau được. Còn cái phương pháp tu thiền nó mau hơn. Tôi chỉ có cống hiến về phương pháp tu thiền. Tại sao con người có thể đi tới chỗ khùng điên mà không biết mình, vì mất trật tự. Anh nhìn nhận chỗ đó không? Con người nó mất trật tự từ trong, cho nên nó đi tới chỗ khùng điên. Thì bây giờ làm sao cho nó khôi phục lại? Thì nó có ba khối, nó có khối óc, nó có ngũ tạng, trung giới và có hạ giới. Thì ba khối đó nó liên hệ với đại tự nhiên. Nguyên khí của đại tự nhiên là sẽ sắp đặt lại cho nó ổn định. Cho con nít mới ra đời có chút xíu, gặp không khí nó sẽ lớn ra. Trong y học cũng thấy rõ như vậy. Là sự lớn mạnh của con người giờ nhờ nguyên khí của càn khôn vũ trụ, chứ không phải nhờ vật chất. Cái chánh đó, bây giờ muốn tìm trở lại cái chánh đó, thì con người phải dùng cái năng lực sẵn có của chính mình và liên hệ với nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Thì cái trật tự của khối thần kinh của nó không có bị suy loạn. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi nó bao gồm ba pháp. Soi hồn. Tại sao phải soi hồn? Là để chặn đứng cái khối thần kinh của bộ đầu. Nhưng mà nói về thần kinh của bộ đầu, nhưng mà nguyên điển của bộ đầu nó không bị suy lạc nữa. Chấn chỉnh cái nguyên điển của bộ đầu liên hệ với đại tự nhiên. Rồi sao phải biết kêu nó làm pháp luân thường chuyển để chi? Vì cơ tạng của nó cũng đang có sự sống của nguyên điển của càn khôn vũ trụ. Nhưng mà nó đem nó, cái phần sáng suốt của nó càng ngày càng lu mờ, và nó đi chi phối vô nhiều chuyện, mất quân bình. Thành thử là để bắt nó là hít pháp luân thường chuyển, cho nó khôi phục cái nguyên khí của nó, là trở lại cái nguyên căn nhâm đốc mạch của nó chuyển chạy một vòng tròn, thay vì nó đi giết rắc quanh co, thì ngồi đây mà tưởng chuyện đằng kia, mà làm cái việc gì không có trụ tâm, và tự nó phân tán. Vì cái chấn động của energy là luồng điển trong ngũ tạng của nó không có điều hòa. Cho nên để cho nó tập trong cái cách hít thở, để cho nó liên lạc trở lại cái luồng điển nguyên căn sẵn có của cái sự cấu trúc siêu nhiên mà ra đối với cơ thể này. Cơ thể này khoa học, bác học không có thể chế được. Tại thế gian bây giờ không có ai chế được một con người như chúng ta ra được. Phải đầu hàng trước Thượng Đế, nhưng mà phải trở về với tự nhiên, siêu nhiên mới cảm thức được cái nguyên căn của mình. Thì lúc đó nó ổn định và nó sống trong cái luật của cả càn khôn vũ trụ. Thì nó quân bình. Nó trở về quân bình đó, thì bất cứ những chuyện gì ở bên ngoài muốn tấn công nó qua giải được. Con người thiếu quân bình, đọc một lá thơ hay là một câu văn của người đối tượng đã kích là thần kinh căng thẳng liền. Còn người quân bình đọc cái lá thơ của người đối tượng đã kích đó, thì nó thấy rằng cái bệnh của đối phương đang lâm phải vô tình trạng đi xuống và không có tiến triển nổi. Nó chỉ là cứu đối phương mà thôi, chứ không có bị đối phương vật ngã nó. Cho nên ở đời nó bị tình trạng của xã hội, gia đình, buôn bán làm ăn, hơn thua, chính trị chẳng hạn nữa. Nó bị căng thẳng về mọi giới đó, cho nên nó sanh ra cái bệnh thần kinh bất ổn. Mà muốn trị tận gốc phải cho nó khôi phục quân bình sẵn có của nó, để cho nó đạt được cái luồng điển quân bình, energy, luồng điển quân bình sẵn có trong nội tâm nội tạng nó. Và cái chấn động lực của nó hòa hợp với cái chấn động của cả càn khôn vũ trụ, nó mới yên tâm và không có động loạn nữa. Thành ra nó không có bị khùng điên, mà nó luôn luôn sáng suốt trong tinh thần thương yêu và cứu độ. Cho nên con người mà không có bị khùng là luôn luôn nghĩ chuyện cứu người. Cũng như các anh học tới bác sĩ là nghĩ chuyện cứu người thôi. Vì tâm thần mình quân bình, mình biết cái nẻo nào. Mà cái trình độ mà đi học bác sĩ mà luồng điển không quân bình, nó không bao giờ học vô. Năm đầu là cũng chịu không nổi rồi. Đừng nói học tới lúc ra trường. Vì nó nắm được cái lực quân bình rồi thì nó đem dẫn tiến tới cái sáng suốt. Mà cái sáng suốt này tới cái sáng suốt kia, sáng suốt nọ, nó chỉ có giữ trong cái nguyên lý quân bình mà học hỏi, rồi ra đổ tha cũng đem lại cái nguyên lý quân bình. Cho nên sử dụng thuốc cũng phải làm sao cho nó quân bình, và nói chuyện với bệnh nhân phải làm sao cho nó công bình quân bình, chứ không có kích động nó được. Thì mình lấy cái chuyện đời trị bệnh như vậy để mình chứng minh cái nguyên lai bổn tánh của chúng sinh là quân bình, không có động. Mà tại vì hoàn cảnh xung quanh làm cho nó động, và nó chạy theo cái động đó, nó mất quân bình. Cho bây giờ muốn khôi phục lại phải cho nó biết cái nguồn gốc nguyên lai của nó thì nó mới khôi phục được. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi có thể trị cho những người về thần kinh được. Nhưng mà hiện tại bên Pháp, những bác sĩ thần kinh, người Dr. Garcia đang thí nghiệm thực hành. Và chính người đi giảng ở Bordeaux, giảng các nơi Monaco, để cho người ta học cái phương thức này nhiều, để rồi chứng minh, rồi sẽ đem ra đại học. Và cho những người đó thấy rằng mình tự trị mình nhiều hơn bằng cách luyện trở lại với nguyên căn sẵn có của chính mình. Thì khi mà luyện cái pháp luân thường chuyển của cái pháp bên này, làm cho cái tiểu trường nó càng ngày càng thông, càng tốt, thì cái tim nó càng ngày càng mạnh. Cái nhịp tim không có đập nhiều thì thần kinh không có lộn, không có loạn. Cho nên cái phương pháp mà làm chiếu minh ở đây sẽ cứu độ và làm cho cái tim của người già trở nên trẻ được. Mà chứng minh cho qua những bạn đạo đã thực hành, cũng như anh Lâm chẳng hạn, anh đã làm chiếu minh một lần 1.5 tiếng đồng hồ, và anh cảm thấy trong con người của anh về máu me hay bất cứ những chuyện gì, đi bác sĩ khám đều là tốt, normal hết. Mà trước kia bệnh nhiều quá, trước kia bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ tùm lum hết, thì anh Lâm có thể kể cái đó ra cho người ta thấy. Mà cả càn khôn vũ trụ, kể cả Thượng Đế xuống thế gian cũng chỉ vận dụng cái phần sáng suốt để độ tâm linh và cho nó cảm thức và nó tự tiến, thì cái đức tin nó mới mạnh. Đó là phần sáng suốt. Phần sáng suốt đó là nó đặt, Thượng Đế đã đặt cái máy ngay khối óc trật tự của cả càn khôn vũ trụ. Nhưng chúng sanh đã dùng loạn, dâm quá độ, si quá độ, cái gì quá độ, là tự nhiên cái khối óc, cái khối làm việc sáng suốt đó nó giảm dần. Từ thông minh đi tới ngu si, mê muội. Mình nói về sáng suốt đó, cái khối óc đó là sẵn có hết thảy. Cho nên cái phương pháp mà công phu của đàn chúng tôi sơ hậu này là cứu vớt về phần đó. Con người si mê, hút xì ke, ma túy, mà nó bằng lòng thực hành cái pháp này, tự nhiên nó giảm. Trong khối vô vi tại Pháp có một chú hút xì ke tới cái lưỡi đớ nói chuyện lôi thôi, mà bây giờ là ngon lành lắm rồi. Bây giờ xuống tóc đẹp và tận tình phục vụ cho những người bị đau khổ bệnh hoạn tại nhà thương. Mà chính anh bây giờ viết ra những cái bài đạo cũng rất hay, thức tâm, thiền rất đúng, xuống tóc đàng hoàng. Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó. Nó là một. Nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ thì cái tình người không có. Đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng, thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy rồi. Bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình thấy. Nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có một sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc. nó nằm ở khối óc, mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đương kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Thầy, như vậy thì cái brain của con người, cái bộ óc của con người với lại cái trí tuệ mà thầy nói trí tuệ tâm linh là một đó, thì hai cái đó nó liên hệ như thế nào?
Rờ má được là phần âm, nhưng mà nó có chỗ để chứa từ cái phần âm mà tiến qua tới từ trượt tiến tới thanh. Cái rờ má được là trượt, nhưng mà cái tim bây giờ anh rờ đây được là cái tim đây, nhưng mà người tu đạo cái tim ở đây, cái luồng điển mà nó trục tập trung rồi nó lên đây, thì cái phần liên hệ đó kêu mà đi tới chỗ bất diệt. Tưởng nó xảy ra cũng như cái đám cát, như bây giờ anh ngồi đó nói chuyện, tôi nói cát anh thấy cát liền, thấy cái bãi ở đó, thấy cái nơi điêu luyện, rồi anh thấy cái luật nhân quả nhồi quả của con người cũng không khác gì cái ly. Con người bị ở thế gian đây bị nhồi quả qua nhiều kiếp khổ cực này kia nọ mới thăng hoa, mới hiểu tới đạo pháp. Nó đi lần lần, nó đi vô chiều sâu như vậy. Còn người khoa học á, thì họ biết, chừng nào mà động tới cuốn sách họ nói cái này chế vô kia nọ, nhưng mà trong này nó chưa có mở, nó không có mở. Chừng nào động nó mở trong cái thức tự nhiên, nó nhìn cho nó thấy cảnh đi. Con mắt nhìn trong cái thức này nó thấy cảnh, cái minh cảnh đại nó mở nó thấy. Cho nên phải tu luyện rồi cái mình ngồi mình thấy, à cái chuyện này tại sao người ta tới người ta chửi ông mà ông không giận, thì mình thấy cái hậu quả của đối phương rồi. Thì nhờ đó nó mới gỡ rối cho cái tâm bấn loạn, và cái thức nó phải bừng sáng lên, nó trở về với chân thức của chính nó. Thức là cái sự hiểu biết đó. Cái sự hiểu biết của khoa học là anh phải vô trường rồi anh lục sách anh chứng minh. Nhưng mà cái căn bản á, từ cái thức ở bên trong này mà phát hiện ra là nó ở trong. Cái sách này là chép sau, còn cái chánh là ở bên trong. Nó ở trong thanh tịnh của anh. Nhưng mà chưa về với thanh tịnh á, thì mình phải cần dựa trong sách này kia cái nọ. Còn mình thanh tịnh rồi mình sử dụng direct rồi, trực tiếp rồi. Nó tự nhiên thấy. Thành ra con người với ông tiên, ông Phật không có xa nhau. Mà người đời bây giờ người ta nói chuột xem bây giờ làm sao đem ông Phật xuống. Thì thật Phật tâm cũng trong mình mà ma quỷ cũng trong mình. Vì mình chưa đào sâu vô trong để mình thấy. Để nói tóm tắt là sự thấy, nó thấy cái thấy. Anh nghe hiểu cái chỗ này. Bởi vì văn tự thế gian chưa không có hết. Sự thấy, nó thấy cái thấy. Cũng như tự nhiên ngồi cái người đó nó nói. Ờ, cha giảng mà bây giờ con thấy rõ rồi, con thấy rõ vị thánh nào đang đứng ở chỗ nào. Thì ông cha nói thằng này loạn rồi. Thấy không? Hay là ông sư, ông đương giảng, tôi thấy vị Phật đang đứng chỗ kia. Thì ông thấy người này bệnh rồi. Nhưng mà xét lại đem tới bác sĩ dòm, khối óc người này đang hoang, không có bệnh, không có khùng. Thì nó đã mở bên trong. Cho nên cái chỗ bí mật, thế gian kêu là bí mật mà công khai của trời đất là nó nằm bên trong tiềm thức của con người, không phải ở bên ngoài. Tiềm thức là cái chỗ nó nằm sâu ở trong, nó nằm sâu ở trong, ẩn tàng bên trong, mà mình không chịu moi nó ra thì mình không thấy. Bây giờ chúng ta bị khổ rồi đó, từ Việt Nam chạy qua đây này kia nọ, cái thức mình sâu hơn chứ, sâu hơn những người sung sướng. Anh thấy không? Mình đụng chạm thực tế trong cái hoàn cảnh đó. Mình biết cái chiều sâu của sự việc đó hơn, đau khổ hơn, mà trong đó tự thức. Đúng rồi, đúng trực tiếp là cái kinh vô tự đó. Người ta nói kinh vô tự là kinh không có chữ nghĩa gì hết. Đúng trong thực tế như vậy.
khi mà anh muốn trị cho cái bệnh thần kinh đó, thì anh phải làm cái cách gì mà để cho nó khai thông lấy nó, thì nó mau hết. Đụng thực tế, khi mà nó nằm nó hít thở là nó đụng thực tế với nguyên khí càng không vũ trụ. Nó không phải chờ viên thuốc tan ra, rồi tan ra thủy, thủy biến sinh khí, khí biến sinh sắc chuyển trong cơ thể nó. Cái đó chậm, còn ở đây nó trực tiếp. Nó phải đụng nó mới mở. Mà khi nó mở rồi, nó với cái to lớn này là một. Nó đem cái nguyên khí càng không vũ trụ là lớn lắm. Mà vô đụng rồi nó mở thì nó thấy cái này với cái kia là một. Tâm nó không có động nữa.
Thế này thầy giải thích như thế nào một cái người bị bệnh loạn tâm thần, rồi bây giờ người ta cho uống thuốc thì tâm thần nó trở lại bình thường. Như vậy cái gì đã xảy ra?
Cái đó là những người kêu bằng bệnh, kêu bệnh không có, kêu bằng nghiệp bệnh đó. Nghiệp bệnh nó không có cái nghiệp nào, là nó không có cái cũng như là tiền kiếp tôi giết anh này. Thấy không? Kiếp này nhất định anh phải trả thù. Mà đêm nào tôi cũng thấy hình ảnh của anh, mà tôi thấy hình ảnh rùng rợn làm cho thần kinh tôi rối loạn. Nó có những cái đó, nó có những cái bệnh đó mà tới bây giờ cũng thuốc trị không được. Còn cái bệnh mà nói rằng ở thần kinh, về trong cái hoàn cảnh gia đình gây lộn với nhau đồ này kia kia, bị bệnh cái đó uống thuốc ngủ nó hết rồi. Cái đó không phải là cái bệnh đáng lo. Uống thuốc ngủ là nó hết, và cho nó dẫn nó đi chơi đồ này kia nó hết. Còn cái bệnh đáng lo là cái nghiệp duyên từ tiền kiếp. Ví dụ bây giờ anh mê một cô gái, bây giờ anh giết nó đi, kiếp này nó không trả thù được. Nói về khoa học thì không chịu chứng minh cái này. Rồi bây giờ nó theo, nó theo anh, và nhất định á, nó phải xin cha mẹ làm lễ cưới ở kiếp này. Cái chuyện đó Trung Hoa cũng có, mà Việt Nam cũng có. Bây giờ phải làm cái lễ cưới này á, nó mới hết khổ, mà nó không cần uống thuốc. Cái đó có không? Ở Việt Nam có. Người ta thường thường ta làm cái lễ như là cô dâu chàng rể cũng ẩm con gà cò rồi này kia kia nọ, rồi động phòng, mà đêm đó sáng nó hết nó vậy. Hỏi cái đó có không? Cái đó không cần thuốc. Mà với phương pháp tu học lập lại quân bình á, thì nó đã chuộc tội, nó đã ăn năn hối cải sửa tội nó, thì nó vĩnh viễn không bị đối phương nhập và trả thù, và nó cứu được đối phương. Khi nó đạt tới quân bình nó cứu được đối phương. Cho nên cái bệnh tâm thần về y học bây giờ là cái bệnh tầm thường thì uống thuốc là hết rồi. Uống là nó hết rồi. Nhưng mà có những bệnh hết đó rồi trở lại đó. Anh có xác nhận có cái đó không? Những cái bệnh hết rồi trở lại. Trở lại đó là cái bệnh thiên liêng. Mà nhiều khi anh ngồi anh trị bệnh giữa con quỷ với anh không biết. Tôi nói để anh tìm ra con quỷ. Đối diện với con quỷ mà anh không biết. Tôi chỉ cho Dr. Garcia nó tìm ra. Khi mà nó tới với anh rồi á, nó làm cái răng trên đầu anh, rồi nó làm cái ngực anh nặng. Nó làm anh nặng hẳn, cái trạng thái anh thay đổi hết. Cảm thấy sao mình đứng khỏe mà sao nên nó mệt. Nói chuyện này nói càng nói thì nó càng nặng. Mà nó khôn ngoan lắm. Bệnh nhân nó khôn ngoan lắm. Cái gì nó cũng hứa với anh hết. Được, cái này tôi biết, cái này tôi hiểu, cái kia tôi biết. Cái gì tôi cũng biết hết. Nhưng mà trong cái biết của nó là nó muốn điều khiển anh đó. Mà nó làm khi mà anh trị người bệnh đó rồi á, anh cho thuốc cho men, anh nói chuyện nó rồi đó, một chập anh cảm thấy nó nặng ngực lắm. Đó là trình đẳng, đó là một con quỷ khôn ngoan. Nó muốn không chê anh. Rồi anh cũng cho nó uống thuốc, nó ngủ rồi dậy thì tánh nào tật nấy nó cũng dậy đó thôi à. Anh giật điện cho nó nằm ngửa đó rồi chút nữa nó dậy, nó cũng dậy ra. Vì cái phần kia nó đứng ra rồi nó nhập trở lại, nó điều khiển. Nó dữ lắm và nó khôn ngoan hết sức. Cái gì của anh nó cũng nói gì nó cũng chiều theo hết. Mà nó nói rất lanh lợi, hầu như không có bệnh gì. mà anh cảm thấy rằng nó nặng ngực, anh biết đó đối phương là một thứ dữ chứ không phải tầm thường. Nó có thể hại mình. Rồi còn con ma là khác. Con ma thì nói lẻo lẻo. Con ma anh cho điện giật, nó có thể giải quyết được. Điện giật cho nó 4-5 lần, nó ngủ dậy thì nó hết, nó không có. Mà thứ con quỷ thì không có cách nào trị được. Cho nó uống thuốc ngựa, nó không có chỗ nhập, nó không có chỗ điều khiển cơ quan tâm linh của hành giả, thì tự nhiên con người nó hết bệnh. Tôi biết, như tôi nói là cái cảm nhận như vậy đó. Còn phần tôi thì khỏi, cái đó là tôi nhìn tôi biết. Tôi nói như anh mà anh đương trị bệnh, như anh gặp anh Trường, anh trị bệnh nói chuyện vui lắm, khỏe không có gì hết đó. Mà anh gặp một người khác như B, nó con quỷ nhập, anh ngồi nói chuyện chặt, sao tôi nói cô này tôi mệt quá. Nó mệt quá. Nó làm cái ngực anh nặng lắm. Đó là cái điển tà, tụi bàn môn tà đạo. Mình tu đạo cũng vậy, ông này ông nói tu đạo đức lắm này kia, nói mà anh tới ngồi chập anh nói anh thấy nặng ngực là thôi anh lo anh rút lui đi, nó không có lợi. Bàn môn tả đạo là nó muốn khô với anh và nó nắm cổ anh phải đi theo nó. Sau này anh chết là chỉ có làm âm binh cho nó, cho anh không có đứng ngang hàng với nó, mà nó phong chức anh đủ thứ hết mà anh chỉ là âm binh nó thôi. Cái mà là nó khôn hết sức khôn. Cho nên chỉ cho mấy người Pháp, Dr. Garcia bây giờ biết rồi. Cái phần đó để chỗ khác. Và ý nói về đạo đức, nói về cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, nói về cái triết lý cao siêu, để cho đối phương mở, để con quỷ đồng học và thấy cái lợi hại của Thượng Đế và của chính nó. Thì tôi có giảng những cuốn băng đó cho Dr. Garcia để về học. Mà khi gặp những cái trường hợp đó, mình phải nói về đạo thắng thì nó mới yên. Phần nó được hưởng một chút mà tâm mình không có bị nặng. Khi anh hên, anh còn hên đương thờ thì nó không làm gì anh hết. Mà khi anh suy rồi á, là nó tấn công, nó làm cho anh, không phải là anh bác sĩ không bị khùng, vẫn bị khùng luôn. Nó làm anh không có ổn tâm hồn, anh không ngủ không được, mà làm gì cũng không được, mà không biết đường nào rời hết. Nó giữ tới vậy. Nó có cả phe đảng, nó cả một cái tổ chức lớn lao chứ không phải tầm thường. Cho nên tôi vô mấy nhà thương điên đó, hồi đó tôi ở Việt Nam, tôi đi đâu tôi nghiên cứu anh biết không? Tôi vô chợ quán, tôi đứng ngay mấy cái cửa đó, tôi vô mặt đứa này sao, đứa kia sao. Bởi tôi không có tin cái chuyện mà mờ ám. Có đứa tôi kêu tới tôi nói, mà có đứa tôi nói nó áp đảo tôi muốn ngộp luôn. Mình thử mà, vì mình tu, mình vấn thân, mình coi thử làm sao ấy. Thì tôi mới phân tách ra cái nào con quỷ, cái nào con ma, để cho tôi nói cho mấy ông bác sĩ phải tránh những cái trường hợp đó, mình không có chữa được. Y học không có chữa được. Mà nó hết cái lúc rồi, nó sẽ hết. Cái thờ của đương sự mà lên rồi đó, thì con quỷ nó cũng mới nơi ra. Mà cái tội của nó, mà cũng có càng không vũ trụ, cũng có cảnh sát. Anh hiểu không? Chư thần vẫn đi à. Mà gặp nhiều khi nắm đầu nó rồi thì một đêm anh thấy nó không có uống thuốc gì sơ sơ, nhưng mà đó nó hết bệnh, anh cho nó xuất viện liền. Mà nó đâu có uống gì, nó bị đằng kia lục bắt cổ nó đi xuống rồi. Cái chuyện đó nó cũng như cái tổ chức ở thế gian. Cho nên khi mà mình trị cái bệnh tâm thần đó, mình phải hiểu hai mặt thì dễ trị lắm. Cái nào mình cần trị được thì mình cho liền nó hết. Còn cái nào không có trị được thôi, cho nó quang bên. Đó. Mà anh có cái thiền đó, anh niệm Phật được, thì anh gỡ cái energy tới bệnh nhân. Anh mới nghiên cứu cái chiều sâu của tụi nó thế nào. Và từ đó nó sẽ khâm phục anh ở chỗ nào. Và nó sẽ học đạo trong cõi thiên liên của anh. Là cái đức độ của anh tới đâu thì anh mới độ nó được. Nó cũng học đạo, nó cũng cầu tiến, nó muốn gặp Pháp không gặp được. Mà mình mà liên hệ với nó được rồi, mình giúp nó mừng lắm.
nó có cơ hội tiến hóa thành ra một vị đẹp hơn con quỷ mà. Thành ra hồi xưa tôi ở Việt Nam, một con quỷ nhập thể xác người ta, tôi hạn định nó bao nhiêu ngày phải rời khỏi. Còn không mà tối nay phải có chuyện. Tôi đã thử thách và đã đấu với tụi nó rồi. Rồi tới ngày hôm nay tôi chỉ học cái từ bi, tha thứ và thương yêu. Tôi không có quyền đánh nữa, nhưng mà tôi khuyên hai người phải tu. Tôi chỉ khuyên thôi. Nó nói chuyện 100 ngày tôi cũng nói với nó, mà nói thét rồi nó què. Nó em,